Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thân mến chào tất cả quý Phật tử đã về với đạo tràng An Hạnh. Buổi tối hôm nay là ngày 6 tháng 7 2019. Mong rất là tất cả chúng ta có những giây phút an lạc và chánh niệm để nghe pháp đêm hôm nay. A Di Đà Phật. Thì cũng là nhân duyên đó, là từ An Hạnh mà sư có chuyến hoằng pháp năm nay tại Mỹ Quốc. Năm ngoái là chùa Thiên Trúc cũng có viết thư mời, rồi sư không đủ duyên để qua. Năm nay An Hạnh, rồi sau đó là Tĩnh Viên đã đón sư từ phi trường San Francisco về. Và đây là thời pháp thứ ba trong cái chuyến hoằng pháp tại Mỹ, và đặc biệt là ở Cali. Sư rất là hạnh phúc được gặp lại tất cả quý Phật tử, có những người đã gặp lại vì đã từng đến chùa Thiên Quang tại Việt Nam, và có những người là gặp lần đầu, và có lẽ là gặp nhau qua mạng truyền thông là chính. Và rất là thân ái chào tất cả các vị. A Di Đà Phật. Thì từ hôm qua tới giờ gặp một số các thân hữu Phật tử hỏi sư rằng: sư ơi, con nghe sư giảng qua YouTube rất là nhiều, và con muốn biết cái việc sư độ người mù ra sao. Nhưng mà bây giờ thì sư muốn nói với các vị rằng nó đi đâu mình cũng kể chuyện người mù á, thì người ta tưởng rằng là chùa Thiên Quang làm được chút việc cứ đem người mù ra khoe hoài, phải không? Đó. Thì sư chỉ muốn nói với các vị rằng đó, nếu mình sinh ra tật nguyền, sinh ra đã mù, thì đó là nhân quả nghiệp báo. Nhưng mà nếu sinh ra mình nguyên vẹn, mà để cho tâm hồn và trái tim của mình tật nguyền, có nghĩa là trong con người của mình nó quá nhiều thói hư tật xấu, những nỗi khổ niềm đau do chính các ác nghiệp mình tạo ra từ thân, từ khẩu, từ ý, mà mình chưa được nghe Phật Pháp, mình chưa từng sám hối, thì chắc chắn rằng đó là một điều rất là khổ đau. Cho nên ở đây đừng có nói rằng là độ người mù, mà tất cả chúng ta đều phải được độ, đều được giáo hóa để mà chuyển hóa các thói hư tật xấu của mình. Nhưng mà nói đến cái vấn đề giáo hóa thì phải nói đến nhân duyên, có phải vậy không? Có người nghe pháp rất nhiều không chuyển hóa được, nhưng bỗng một ngày nghe một cái giọng nói mình cảm giác là nó thân quen, mặc dù là chưa bao giờ nghe, nhưng mà nghe mình lại cảm thấy hình như là có cái gì đó rất gần gũi, để cho mình được tiếp tục nghe và mình sẽ thay đổi, mình sẽ tu tập. Cái đó là nhân duyên. Cái nhân duyên không biết kiếp trước mình là thầy, là bạn, là cha mẹ, là anh em như thế nào. Nhưng khi mình nghe được cái lời đó thì mình có cảm nhận rằng mình sẽ tiếp thu, lãnh hội và mình chuyển hóa. Và đó là niềm hạnh phúc của quý thầy, của quý sư, lãnh cái sứ mạng là đi truyền giáo pháp của Đức Như Lai. Cho nên sư có thể nói rằng rất là hạnh phúc gặp các vị ở đây, những người có nhân duyên với lời dạy của Đức Thế Tôn. A Di Đà Phật. Như vậy thì các vị có biết rằng ngày xưa những người ngoại đạo mới hỏi Đức Phật rằng: Đức Phật tại sao không dùng thần thông để mà giáo hóa? Đức Phật đắc đạo cho nên giáo hóa bằng thần thông thì là rất là tuyệt vời. Nhưng Đức Phật nói: ta không có bao giờ muốn dùng thần thông để giáo hóa, mặc dù là thần thông của Đức Phật là quảng đại bao la, bởi vì Ngài là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vậy Đức Phật là gì? Nói quá khứ vị lai đi. Có rất là nhiều người mà thích được coi bói đó, thì Đức Phật mà cứ nhìn mà coi tướng mà nói rằng mình kiếp trước thế này mà hôm nay thế kia mà ngày mai thế nọ, thì có thể mình hết tiền bạc với cái người đó nếu cái người vị đó có thể nói vài điều đúng. Đó là khi buồn hay là khổ đau là mình muốn nghĩ tới cái vị thầy bói đó ngay. Cho nên Đức Phật nói: ta không bao giờ sử dụng đến các vấn đề bói toán. Vậy thì bây giờ Đức Phật không dùng thần thông, không dùng bói toán, vậy thì dù Ngài dùng cái gì mà chúng sanh đi theo Ngài đông như vậy? Thì chúng ta nghĩ đi, hôm nay là chẳng hạn mình gặp nhau ở đây, mình được cái gì? Giống như lời tác bạc của một vị trong đạo tràng: lời Phật dạy là một thức ăn tinh thần vô giá. Đó. Và cái thức ăn đó đem lại gì? Đem lại sự giáo hóa cho đời sống tinh thần, cho tâm linh của chúng ta, và nhất là những người Việt Nam sống xa xứ. Chúng ta vẫn nghe các thầy giảng qua mạng,
khi mình được gặp như thế này, mình thấy nó ấm áp, nó thân thương hơn rất nhiều chứ, phải không ạ?
À, A Di Đà Phật, xin cảm ơn các thầy. Cho nên đó, có thể nói rằng không phải chỉ là vấn đề giáo hóa người mù, mà những ai được duyên, được thân làm người và được nghe pháp, là mình phải nghĩ đến vấn đề chuyển hóa. Cũng như lúc nãy một em nói con gặp sư, con muốn sám hối, là sư xúc động. Đó là vì mình muốn thay đổi, mình mới nói cái từ đó. Còn nếu mình cảm thấy mình như vậy là good quá rồi, mình ok quá rồi, mình đầy đủ rồi, ăn uống mặc xinh đẹp, hưởng thụ, thì mình đâu có nghĩ gì đến chuyện nghe pháp nữa. Bây giờ mình nghe và mình cảm thấy rằng mình nếu trong đời mình được không phải một lần và nhiều lần, khi mình làm những điều không đúng sai trái, mình được sám hối và bậc thầy, được thầy chứng nhận cái lời sám hối của con, thì mình có thể tin là cái tội mình đã giảm hết là hơn nữa rồi. Đó, sư nói một cách thật lòng. Bởi vì sao? Khi mình nói tiếng sám hối là lòng mình không còn muốn tái phạm, mình mới nói tiếng sám hối. Còn không là người ta giấu để người ta tiếp tục. Một khi người ta nói ra, người ta nói miếng sám hối, có nghĩa là đã hối cải và nguyện với lòng là không còn tái phạm nữa. Thì sư nói cái cuộc đời chúng ta, ai mà muốn được nghe pháp, được chuyển hóa, là phải nghĩ đến hai cái từ sám hối. Thì cái bài pháp hôm nay sư gửi đến các vị là không chuyển hóa sẽ khổ đau hoài. Mà cái chuyển hóa cái gì thì mỗi con người tự biết lấy. Các vị đồng ý không? À, mỗi người có cái riêng của mình. Tham riêng, cái sân riêng, cái si riêng, cái ích kỷ, cái tự cao, cái ngã mạn, những cái thói hư tật xấu riêng, có những người biết, có những người không ai biết. Cũng như sư cũng có những cái xấu, phải không? Mà như sư bà của sư là biết đó. Hay các bậc đạo cao đức trọng, họ đã chứng đạo rồi, họ nhìn là họ biết. Nhưng mà cũng có thể các vị không có biết hết sư. Cho nên các vị gặp là chỉ là gì? Là vui mừng, là xúc động, là hạnh phúc được gặp sư, bởi vì con nghe sư giảng. Nhưng mà chính bản thân sư mỗi một ngày đối chiếu lại lời Phật dạy, mình cũng phải nghĩ đến cái chuyện mình cũng phải sám hối, phải chừa bỏ những thói hư tật xấu. Như sáng nay sư giảng ở Thiên Trúc, không có ai xấu, không có ai tốt. Vấn đề là mỗi một con người do vô minh mà mình tích chứa các cái nghiệp ác khác nhau. Đó, bây giờ mình gặp giáo pháp, mình chuyển hóa. Có người rất xấu, mình cho là tạo rất nhiều nghiệp, mà họ sám hối, họ chuyển hóa, có khi họ tốt hơn mình. Họ tốt và tốt hơn mình. Cho nên là trong cái cuộc đời Đức Phật có rất là những cái người, ví dụ như Angulimala trở thành A-la-hán, đó, Đề Bà Đạt Đa làm những việc tội ác, mà cuối cùng Đức Phật vẫn là chú nguyện cho ông là một kiếp sống sau này, sau khi bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp cũng sẽ thành Phật. Vì vậy là chúng ta không có phải đau khổ hay sợ hãi về tội lỗi, mà chúng ta chỉ biết rằng mình có nghe được pháp, mình có hiểu được lời Phật dạy, và mình có nguyện chuyển hóa để đời sống mình được an lành và hạnh phúc hay không. Mà một khi mình đã hướng đến lời Phật dạy, thì sư rất mong các vị đừng nghĩ đến chuyện bói toán hay những vấn đề gì phép màu thần thông này kia, mà mình quá sức ngưỡng mộ hay là tin vào những cái điều đó thì chúng ta rất chậm tiến. Con người nghe lời Phật dạy là phải tin vào bản thân mình. Đó là điều sư muốn gửi đến các vị. Thì bây giờ sư muốn nói không chuyển hóa sẽ khổ đau. Vậy thì không chuyển hóa cái gì sẽ khổ đau? Có nhiều thứ lắm, nhưng mỗi một bài pháp mình nói vài chuyện, không bao giờ nói hết. Rồi nó trúng vô mỗi một căn tánh chúng sinh cái gì thì mình chuyển hóa cái đó, phải không nào? Thì bây giờ sư nói có một cái điều mà Đức Phật dạy chúng ta. Tại sao Ngài nhắc đến cái từ con đường trung đạo? Để chữa những người có căn bệnh cực đoan trong cái nhìn với cuộc sống. Mà cực đoan là ai cũng có hết. Đó, chứ mình đừng nói là tôi không cực đoan. Cực đoan nghĩa là sao? Là mình cầu toàn, phải như thế này, phải như thế kia. Còn mình không cầu toàn mình, mà mình cầu toàn thiên hạ, công việc, sếp, nhân viên, những cái gì chung quanh mình, thì mình muốn phải thế này thế kia. Và rất nhiều con người đau khổ vì sự cực đoan trong cái nhìn đối với cuộc sống. Và sư muốn nói rằng ta không nên cầu toàn với cuộc sống. Chính vì cuộc sống này nó có nhiều sự
thiếu sót nên mới hấp dẫn. Vì cuộc sống này ai cũng muốn thay đổi chuyển hóa mình mới gặp nhau. Còn nếu mà mình tốt hết rồi đó, mình là Phật hết rồi đó, thì cũng không có gì để nói nữa rồi. Cho nên chính những cái thiếu sót đó làm cho cuộc sống này nó hấp dẫn, và mình gặp nhau bổ túc cho nhau để mà chuyển hóa cho nhau. Vì vậy cái người cực đoan là cái người hay dùng cặp mắt riêng của mình để mà đánh giá cuộc sống. Cuộc sống ở đâu cũng có những cái ưu điểm, nhược điểm. Con người cũng có cái hay, cũng có cái dở, cái tồn tại của nó. Cho nên sư muốn nói rằng chúng ta cần phải tránh cái khuynh hướng cực đoan. Con người cực đoan là như thế nào? Ví dụ đối với việc làm, có người lười biếng chỉ muốn hưởng thụ. Người ta qua mấy cái tưởng là qua thiên đường, ai dè qua phải làm việc. Đời sống ở đây con người ta bình đẳng, ai làm người đó sẽ có ăn. Cứ tưởng qua thì tự nhiên là vi vút như thiên đàng. Cuối cùng không phải như vậy, cũng có rất là nhiều người đi về đó. Rồi về để làm gì? Để làm người ăn bám, để làm người nằm chờ sung dụng. Đó là cực đoan trong cái nhìn lười biếng chỉ muốn hưởng thụ. Và cái loại người này thời nào cũng có, ở đâu cũng có. Nhưng có những môi trường và những người bạn giúp cho họ chuyển hóa, họ thay đổi. Nhưng mà có những trường hợp không thay đổi được, bởi vì cái cực đoan của họ là chỉ muốn hưởng thụ. Còn có một cực đoan nữa là tham công tiếc việc, làm bao nhiêu cũng cảm thấy là không đủ hết. Làm ngày làm đêm, đầu tắt mặt tối, và lý luận rằng phải làm như thế là lợi ích tốt nhất cho gia đình. Và cực đoan đó sư nói cũng là cực đoan. Làm cái gì phải có làm, phải nghĩ đến thức ăn của tinh thần. Giống như các vị sắp xếp thời gian để nghe pháp. Và có những người cũng phải hy sinh một cái gì đó để đi nghe pháp. Và có những người cũng không thể nào hy sinh được. Thôi để con nghe qua mạng được rồi. Chứ thật sự mình ngồi như vậy nè, mình là chia sẻ cho nhau, mình giao thoa một cái từ trường tốt lắm các vị. Cái điều đó là ai mà từng tu tập trong chánh pháp sẽ cảm nhận được. Khi mình gặp được một cái người bạn tốt, một vị thiện tri thức hay một bậc thầy, mình nghe lòng mình êm ả, mát mẻ, trong gia đình của mình nó vui hơn, bình yên hơn, trong cái cuộc sống của mình nó nhẹ nhàng hơn, là mình biết đó là sự giao thoa giữa những cái từ trường cao đẹp trong cuộc sống. Vì vậy sư muốn nói rằng chúng ta đừng vì cái cực đoan mà biến mình trở thành một nạn nhân trong cuộc đời. Sư vẫn kể chuyện cho khóa tu mùa hè, nhắc nhở các phụ huynh mình đừng có lo làm quá mà mình quên đứa con của mình, không được chia sẻ với mẹ, không được nói chuyện với cha, mình giao nó cho nhà trường, cho xã hội. Mình trường tốt lắm, xã hội tốt lắm, nhưng mình quên rằng đó, cái tiếng nói của cha của mẹ là tác động vào tâm thức của đứa con mạnh nhất. Cũng như đối với người chết, mình thỉnh thầy, mình mở máy nghe pháp, niệm Phật không bao giờ bằng tiếng đứa con tụng niệm cho mẹ nghe. Dù mình tụng rất nhỏ, giọng mình không hay, vậy mà mình ngồi bên cạnh, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà mẹ mình lại nghe. Vì vậy cái sự mà nói chuyện á, giữa mình và người thân nó rất là quan trọng. Cái giá trị trong cái sự kết nối tinh thần và đời sống nó rất là quan trọng. Cho nên đứa bé nó nói ba ơi ba, ba cho con $5 đi. Đó, phải không nào? Để làm gì? Thì con không có nói được. Rồi ba hay ba, ba làm một giờ bao nhiêu? Hỏi làm cái gì? Mà hỏi hoài ba làm một giờ bao nhiêu tiền hoài. Một giờ ba làm $10 được chưa? Thì vài ngày sau lại xin ba $5 nữa. Rồi ba bực bội, nhưng mà rồi tôi cho yên chuyện cho rồi. Thôi đi đâu thì đi cho khuất mắt đi, cứ lại nhãi hoài. Nhưng mà đến một cái buổi chiều kia thì đứa con cầm $10 đưa cho ba và nói rằng ba ơi, con có $5, ba cho con $5 là 10. Ba ở nhà với con 1 giờ đồng hồ đi ba. Ở có trường nè, có bạn nè, có tất cả mọi thứ, có thầy cô giáo, có thức ăn ngon, rồi đủ thứ. Vậy mà con vẫn muốn được nói chuyện với ba 1 giờ đồng hồ. Cho nên ở ân xứ này mà các vị có dành thời gian cho người thân, cho đứa con, cho vợ, cho chồng, sư tin chắc rằng các vị hạnh phúc hơn, đời sống các vị có ý nghĩa hơn. Và như vậy là mình không bị rơi vào cực đoan trong việc làm. Nói gì nói hoài, đâu phải mới quen nhau đâu, cho nên làm riết rồi chỉ có việc gặp để đếm tiền hay sao. Cuộc sống mình bây giờ đâu có thiếu, cuộc sống mình bây giờ là thiếu về giá trị tinh thần. Chính vì vậy mà sư hạnh phúc khi thấy các vị rất là chăm chỉ nghe pháp. Các vị gặp các sư, các vị vui mừng y như gặp cha gặp mẹ mình ở Việt Nam quá vậy đó. Mà trong khi quý sư quý thầy qua đây có cái gì để cho các vị ngoài trừ những lời nói chân thành từ trong trái tim mà mình tiếp nhận từ cái tuệ giác của Đức Phật. Cho nên các vị đã nghe pháp là các vị sẽ rơi, sẽ bỏ đi cái cực đoan quá lười biếng hoặc là quá đam mê ở trong việc làm. Cái cực đoan thứ hai nữa là rơi vào sự hưởng thụ, sự vui chơi giải trí, mà sư tin rằng những người đã nghe Phật pháp là bỏ. Nhiều người nói là ngày xưa là con không có cái gì mà con không chơi phải không nào, đó tứ độ tường cũng có, hay rằng là mê nhạc, rằng ngày đêm không có cái nhạc nào không nghe, mà chính là nghe nhạc buồn. Mà nghe nhạc buồn là mình ươm những cái chủng tử buồn chứ cái gì. Mình coi phim hành động là mình ươm cái chủng tử về hành động, về tạo tác tội ác. Mình xem cái gì là nó ươm cái đó, cũng như mình ăn cái gì là nó vào dòng máu mình cái đó. Vì vậy chúng ta tập ăn nhiều hơn những thức ăn trong lòng đó, thanh đạm, nó cũng làm cho cái đời sống tinh thần của mình chuyển hóa. Mặc dù là ai cũng cảm thấy những món ăn ngon đó, nó đi đến từ các chất đạm của động vật, nhưng mà đạm động vật nó cũng mang những cái yếu tố của những con vật. Mà con vật thì ngu si, con vật thì nóng giận, con vật thì hận thù, con vật thì khổ đau, nó cũng phải tiêm nhiễm vào trong chúng ta ít nhiều. Cho nên tránh xa các cực đoan về sự hưởng thụ, về vui chơi giải trí. Và người ta còn tìm tới những cái thứ gọi là cảm giác mạnh, tại vì cái gì hoài rồi nó cũng sẽ chán. Vậy mà sao pháp nghe hoài không chán? Đó mới thấy cái tinh thần của chúng ta là một cái thế giới vô biên. Còn chúng ta làm cái gì, ăn cái gì hoài cũng chán, mặc cái gì chừng 3 lần là các vị xếp nó vô đồ cũ rồi, chỉ ti te chừng 2 lần thôi đó. Giày dép cũng vậy, đồ xài rồi cái gì chúng ta cũng thấy nó không có bền. Nhưng đó, cái bài pháp đó, mà nói con nghe cái bài pháp này mấy lần rồi. Sư cũng vậy, sư nghe bài pháp của các thầy, những lời dạy của quý thầy, sư nghe mấy lần sư vẫn thấy hay, và mỗi lần là hay một cách khác nhau. Là vì cái trình độ mình nó cao lên thì mình sẽ nghe, mình hiểu nó ở một cái trạng thái hay hơn, sâu hơn. Cho nên nếu con người ta chỉ đi vào cực đoan của sự hưởng thụ, vui chơi, giải trí thì rồi cũng thấy nhàm chán. Cho đến cái mà hạnh phúc trong cuộc đời đó nha, cái hưởng thụ gọi là ân ái đó đi chăng nữa, rồi cũng nhàm chán mà thôi. Con người ta không có đạo đức, không có nhân nghĩa, ta cũng không sống bền lâu được. Cái gì nó cũng phải từ cái tinh thần. Cực đoan về khổ hạnh hay là tinh tấn quá cũng là cực đoan. Người thì quá sức là khổ hạnh đó cũng không về. Ngày xưa Đức Phật đã từ bỏ lối tu khổ hạnh, đi vào con đường trung đạo. Bây giờ có người thể hiện cái sự khổ hạnh của mình để thể hiện mình tu. Có người thì quá sức là tinh tấn. Tinh tấn đến mức độ mà sư nói có một ngày là nó rã rời rồi. Đó, ngày lại một ngày là mấy trăm lại thì làm được ngày là rã rời. Chi bằng ngày nào cũng 10 lại mà ngày nào cũng có. Đó, đều đều mà bền. Đó là con đường trung đạo trong sự tu tập. Đừng, sư cũng nhắc trước nha, nghe pháp ngày nghe đêm rồi ngày nào mà hết nghe luôn và không được á. Nghe là phải là đều thấm và cảm thấy cái bài pháp này mình học cái điều gì đó, chứ rồi mình nghe để rồi là mình giống như là riết rồi như nước đổ lá môn đó, là gọi là hết tác dụng mà nguy hiểm. Cho nên những cái gì thuộc về cực đoan chúng ta cần phải xem lại. Cực đoan nguy hiểm nhất là về sự thương ghét, thương người thương cả đường đi, ghét người ghét cả tâm ti họ hàng. Có cái người theo thầy mà thương thầy đến cái mức độ mà thầy rửa mặt ra rồi cái nước đó lấy mà uống luôn, không nào, thương quá mà coi như cái gì của thầy bỏ ra cũng là của thánh của Phật hết, nhưng đến khi ghét rồi thì không còn cái lời nào mà còn tàn hại hơn mà dành cho cái người mình đã từng thương từng kính. Cho nên cứ trung đạo thưa các vị, không thương quá, không ghét quá. Hãy Đức Phật nói thương ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Cho nên thương quá làm chi, đúng không nào? Đó, mà mình hiểu rồi mình làm, rồi mình nhắc nhở nhau, đó là tốt hơn là thương quá, phải không nào? Thương quá cũng là cực đoan, mà ghét quá cũng là cực đoan. Cho nên giới trẻ yêu nhau là rất là khủng khiếp, không ai ngăn cản được. Nhưng mà rồi đó mà muốn dẹp là dẹp rất lẹ, là bởi vì rơi vào cực đoan. Khi mà nó muốn là muốn đến tận cùng, mà khi chán là chán đến tận cùng. Cái cực đoan nữa là gì? Sạch quá và dơ quá. Cái người sạch đến mức độ mà không ai sống nổi với cái người sạch đó thì chúng ta biết là mình đang bị bệnh rồi đấy nghe. À, chứ không phải là mình sạch đâu. Sạch mà tối ngày đi tìm cái bụi nắm đâu. Mà còn một cái hạt bụi chịu không nổi. Sư từng sống với những người như vậy. Và sư cũng không phải là cái người là quá vanity. Nhưng mà mình kiểu như mình ngồi đâu mình cũng cảm thấy khó chịu hết. Là bởi vì lúc nào cũng bị ta liếc thôi, có bị rớt cái gì xuống cái đất không. Cho nên ngồi lúc nào phải ngồi im không làm gì được. Mình để chai nước tương xuống. Mà cái chữ nhãn hiệu tam thái tử mà nó không xoay ra ngoài là không được nha. Nó phải xoay ra ngoài chứ nó xoay vô trong là không được. Thế nên mới để xuống cái là cái người đến xoay trở lại cục một cái cho nhớ nghe đó. Cái điều đó đó, cái cẩn thận đó là hay. Nhưng mà hãy tìm hạt bụi trong tâm mình, tìm cái dơ, cái bất ổn ở trong tâm mình. Còn sạch là một cái điều rất lý tưởng, nhưng không rơi vào cực đoan. Còn dơ mà dơ quá thì tất nhiên rồi, sư hay dạy cho các bạn trẻ đó, mình dơ là không bao giờ giàu. Cái người phải sạch sẽ đó, thì mới sang trọng, nhưng cái gì không có được. Có nhiều cách lắm, phải không nào? Cho nên cũng trung đạo, sạch quá, kỹ quá, suốt ngày đi tìm từng hạt bụi nằm đâu cũng là phạm trù đưa đến khổ đau. Mà dơ quá mà không còn biết gì là cuộc sống, không còn biết đâu là đâu nữa đó, suốt ngày chỉ ngồi trong cái nhơ uế đó thì cái tâm mình cũng đầy cặn bã. Nghĩa là nó phải trung đạo. Thì Đức Phật thường nhắc đến lối sống trung đạo để không rớt vào các cực đoan. Bởi vì bất cứ việc gì cũng vậy, khi rơi đến cực điểm, đỉnh điểm đó, như parabol đó, là lên đến tận cùng thì sẽ rớt xuống. Cho nên sư mong các vị là cứ đều, bền, lâu dài, mà trong đó khẳng định cái sự chuyển hóa của nội tâm. Các vị đồng ý không ạ? Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi thấy người phương Tây quay về triết lý của phương Đông. Mình ở đây thì không biết như thế nào, chứ mà sư ở Ấn Độ thì sư thấy người Tây họ tìm về phương Đông nhiều lắm. Họ học thiền, ngay cả psychotherapy là tâm lý trị liệu của phương Tây đó, là họ khẳng định muốn trị liệu các căn bệnh về tâm phải học thiền Phật giáo. Các nhà tâm lý học trị liệu nổi tiếng nhất đều đi qua những khóa hành thiền ở phương Đông, ở Ấn Độ. Mình là người Việt Nam nè, mà mình mở ra là mình thấy Pháp nè. Mình ra đường là gặp sư, gặp thầy, nói chuyện ở Việt Nam, nhưng mình lại coi thường. Cho đến khi bầm dập như trái chuối rồi bắt đầu mới cũng biết sao má mình đi chùa hoài. Tại vì là lúc nào cũng là giống như là mình cầm cái cục đá, phải không? Mình không có chịu buông, mà mỏi tay rồi rã rồi mới buông xuống. Đó, cũng như đó là em bé đó, nó không có kinh nghiệm, nó bốc một cục lửa, nó thấy đẹp nó bốc thì phóng tay rồi mới biết liền ra. Thì đó là con người mình thường phải trải qua những cái kinh nghiệm đau đớn về thể xác và tinh thần, bắt đầu mình mới xem lại mình phải làm gì đây. Còn Bồ Tát là sợ nhân, nó nhìn thấy rõ việc đó nên hay không nên. Còn mình là chuyện nó tới rồi, nó đập cái trong mặt đau đớn rồi, bắt đầu mới rờ coi là chỗ nào bầm, bầm vì sao, phải không ạ? Đó, đúng rồi thì phải biết đó là cực đoan hết đó. Chúng ta đều phải là gì? Phải muốn, phải hướng, phải trải nghiệm. Và khi mà mình trải nghiệm mà mình không rút ra được bài học thì mình hết cái trận đòn này đến trận đòn kia. Và cái trận đòn này là trận đòn của cái tinh thần của mình. Và cái cơn đau ở trong cái tâm á, nó đau đớn lắm. Các vị thấy không? Đó, cái thân mình đau không sao, thì cái thân mình đau ai dọn mâm cao cổ đầy cũng không muốn ăn đâu. Đó, thì cái đạo Phật nó tuyệt vời ở cái chỗ là nó chữa cái căn bệnh về tâm của mình. Xin chào.
nên cái bài pháp đầu tiên là Đức Phật nói về con đường trung đạo. Ngồi cái hội trường, cái không gian nó nhỏ nhỏ như vậy sư nói chuyện được mà. Chứ không gian nó lớn quá là mình phải làm diễn giả bất đắc dĩ, phải không nào? Tại vì cái mình thấy người ta cứ ngó chỗ này ngó chỗ kia là mình phải làm sao cho người ta chú ý. Chứ phải hát, phải ngâm thơ, phải làm hề làm gì đó mà làm sao ngó tôi đó để mà nghe. Mà con người của mình đó, là không thể nói là mặc kệ khán giả được, phải xem người ta có nghe và lãnh hội được không. Cho nên không có ham giảng cái giảng đường lớn đó các vị đó, mặc dù từng giảng cả ngàn người. Nhưng mà vậy nè, bởi vì tại sao ở cái phương Tây người ta dạy lớp học có mười mấy người, cái cách giáo dục mới là một thầy và chỉ vài học trò là tuyệt vời nhất. Cho nên mình đừng có nghĩ là trời ơi đông lắm, mình đừng nghĩ mình dày nè, là mình tiếp thu ngon nè, đồng ý không? À. Thì cái bài pháp đầu tiên Đức Phật mô tả con đường trung đạo này các tỳ kheo, có hai cực đoan mà chúng ta phải tránh. Một là tham đắm dục lạc, nghĩa là sống thì đương nhiên là phải có dục lạc rồi, tại vì đời sống tại gia. Nhưng mà tham đắm một lối sống thấp hèn vô ích, đó là cực đoan. Con đường gọi là con đường gọi là rất là thấp kém. Thứ hai là dấn thân vào cái lối tu khổ học ép sát, đau đớn cho thân cho tâm, vô ích, cũng không xứng đáng phẩm hạnh của bậc thánh. Mà hai cái lối sống này Đức Phật đều trải qua rồi khi Ngài chưa đi tu. Còn ai mà hưởng thụ bằng thái tử trong trong cung vua, mà lúc đó là 10 tuổi là ông đã có một cái hạt giống về thiền, hạt giống về quan sát thế gian. Chỉ nhìn con chim lớn mà bắt cái con nhỏ, nhìn cá lớn ăn cá bé là ông đã muốn ngồi thiền rồi. Ông đã cảm thấy một cái gì đó khủng khiếp. Cái giống như ông Rix nè, ông quy y cái là ông bỏ, ban đầu là hunter, quy y rồi chấm dứt. Đó là như vậy là mình đã chấm dứt một cái cực đoan hưởng thụ trong đời sống rồi. Có nhiều người nói con chưa thể quy y được. Vì sao? Vì không có những điều con còn phải làm. Tức là mình tạo tội, mình sợ nhìn ông Phật. Chứ còn mình quy y hay không quy y, mình tạo tội, mình đều quả báo đi địa ngục giống nhau. Nhưng mình quy y rồi, mình nhớ mình còn có cái tên ông Phật cho mình, sao mình làm cái này? Thì mình nó sẽ giảm bớt. Nhưng mà mình không dám là bởi vì mình vẫn còn che mắt thế gian để mình làm một cái điều gì đó. Mà mình nghĩ rằng mình không quy y thì mình làm không ai biết, phải không nào? À, cho nên đó là những cái cực đoan rất là xấu. Thì đó, sư muốn nói bằng cách từ bỏ hai cực đoan, Như Lai chứng ngộ con đường trung đạo, rồi từ đó là giác ngộ thắng trí niết bàn. Khi mà Đức Phật từ cái lối tu khổ hạnh mà bước qua trung đạo, trải qua 6 năm ăn ngày một hạt mè, bây giờ qua Ấn Độ cần cái hang, mình vô đó người ta để một cái hang Đức Phật có da bọc xương, mắt hố lên vậy nè, rồi xương thì lòi ra. Thì ngày xưa Đức Phật đã trải qua như vậy mà kềm giữ bằng hơi thở với sự sống 6 năm trời khổ hạnh, cuối cùng không đi đến sự giác ngộ. Cho nên một ngày kia là thấy sắp chết rồi, sắp sửa là kết thúc mạng sống rồi, mà chưa tìm ra chân lý giải thoát. Cái chân lý nào mà nói ra thì trời người phải là cảm nhận đó là lợi ích, nhưng mà chưa tìm được. Vì vậy là thấy là cái thân xác này sắp chết, cho nên nhận cái bát sữa của nàng Sujata để uống, thì bình phục lại sức khỏe để tu tập. Thì những người đồng tu là từ bỏ Đức Phật mà ra đi hết, thì cái câu chuyện là ai cũng biết rồi. Nhưng mà khẳng định ngay cái cuộc đời Đức Phật là giáo hóa chúng ta, con đường trung đạo này không phải đợi xuất gia mới trung đạo, mà trong đời sống chúng ta tất cả mọi vấn đề đều phải nhớ đến trung đạo, the middle path. Chẳng hạn như sư qua vui quá rồi, hôm nay sư nói chuyện tới 12 giờ đêm nha, đó là cực đoan. Trời, sư qua vui quá nói chuyện, hồi giờ nhìn sư ngán như cháu siêu vậy đó, nói quá là rơi cực đoan rồi, phải không? Sư nói cũng vừa thôi, sư nói nhiều là sư mê nói, cũng là rơi vào cực đoan. Đó, cái gì cũng vậy, cái gì mà mình cảm thấy mê quá là có chừng rớt vào cực đoan, vừa phải thôi. Và ngày nào mình cũng được nghe giáo hóa đó, thì sư muốn nói từ con đường trung đạo đó đưa đến cái bát chánh đạo, tức là sống nè tốt trong cái lối sống, trong cái ăn, trong cái nói, trong cái nghề nghiệp, trong cái suy nghĩ, chánh kiến, chánh tư duy. Chánh ngữ là lời nói, chánh nghiệp là việc làm đó.
rồi là thiền định, tinh tấn, tất cả đều phải ở trong cái sự chánh đáng là trung đạo. Mà cái trung đạo được phải soi rọi bằng tuệ giác của Đức Thế Tôn. Cho nên sư nói nếu mình không chuyển hóa lối sống trung đạo thì đó là điều đầu tiên đưa chúng ta đi đến sự khổ đau. Rồi bây giờ cái thứ hai, con người quá tự cao chắc chắn khổ đau. Và con người quá sức là không phải khiêm tốn mà là dưới khiêm tốn nữa, là cái gì? Nhu nhược, tự ti là cũng cực đoan. Gì cũng vừa thôi. Mình quá dữ cũng không được, mà mình hiền đến mức độ ngu cũng không được. Tại vì đạo Phật của chúng ta là từ bi và trí tuệ. Nên sư con hiền lắm, bị gạt hoài là không được. Sư nói gì cũng có bị gạt nha. Tại mình cũng phải thắng. Đức Phật sáng nào cũng ngồi quán chiếu nhân duyên để đến hóa độ. Còn mình kiểu như chó tát phải ruồi không mà sao mà không bị lầm, phải không? Cho nên phải tu. Tu rồi nó sẽ cho mình một cái tuệ giác, một cái chánh kiến đó, một cái nhìn chính xác để biết điều này nên hay không nên, điều này đúng hay là sai. Thì sư nói một cái phạm trù làm cho con người ta khổ đau cực đoan. Phạm trù thứ hai là tự cao tự đại. Mà sư nói là cái đời này rất nhiều, cái gì cũng biết nhưng cuối cùng cái gì cũng không biết. Tại nó nghe thất tha thất thỏm rồi mình truyền đạt lại một cách hùng hồn, nhưng thật sự mình không biết tới nơi tới chốn, phải chưa? Cho nên á, cái người con Phật là phải học hành khiêm cung. Thỉnh sư thì tại các vị đó, ở đây là đều là những người có đi nghe pháp hết. Thỉnh rồi bái lại cung kính, thật sự không làm cũng được, nhưng mình học cái hạnh khiêm cung. Đó. Mình ngồi nghe, các vị thấy ngồi nghe như vậy nó mỏi chân thật, mà nó tập trung hơn là mình ngồi ghế. Mình ngồi cái ghế và lắc qua bên phải, rồi chập lắc qua bên trái, rồi hết dựa, rồi thẳng, hết thẳng rồi nghiêng. Nó không tập trung bằng mình ngồi như thế này. Mà cái thế kiết gà nó đông nhất, mà khi ngồi được là ngồi bền nhất. Đó. Cho nên cái gì nó cũng có cái giá của nó hết đó các vị. Thì sư muốn nói với các vị, nếu mình có cái tính mà mình tự xem lại là cái gì cũng biết, trên trời dưới đất, chuyện to chuyện nhỏ và gặp ai cũng tranh thủ để cho biết, khoe cái hiểu biết của mình, là mình cũng bị rơi vào cái cực đoan, mình sẽ khổ đau nếu không ai khâm phục cái biết đó. Thì mình sẽ rơi vào cái khoảng không, mình sẽ cảm thấy buồn chán. Cho nên cái khiêm tốn thì phải khiêm tốn như thế nào? Khiêm tốn là để học hỏi, chứ không phải khiêm tốn là tự ti, là mặc cảm rồi là biến mất. Có nhiều người không dám tiếp xúc ai bởi vì tự ti, vì mặc cảm. Sư nói cái đạo tràng của những người con Phật là tuyệt vời, không có cái chuyện mà phân biệt đó, thấy không nào? Không có phân biệt gì hết trơn á, vào là chúng ta cùng nghe pháp như nhau. Đôi khi mình thấy bên Hồi giáo có cái hay chứ, một năm họ đến cái gì, đến tòa thánh Mecca đúng không, một lần. Mà đến đó là không có phân biệt, ông thủ tướng đi trước, ông phó thủ tướng đi sau, mà tất cả là đi vô là mặc đồ trắng đi chân không mà đi đến đó, tất cả đều cứ xếp hàng mà vô đi. Thì mình nghe pháp cũng vậy, ai vô trước ngồi trước, ai vô sau ngồi sau, mà mình nhường chỗ mình còn được gì, không tốn tiền mà có phước nữa. À, mình gặp nhau mình cười là không bố thí mà cũng có được phước nữa. Có nhiều cách để được phước từ trong cái nhà Phật dạy chúng ta. Cho nên nếu mà con người tự cao tự đại, nhất là trong cái thời đại tri thức, thời đại mà người ta khẳng định bây giờ cứ một năm thì cái tri thức con người tăng lên gấp đôi. Ngày xưa phải là 50 năm mới tăng lên gấp đôi, 30 năm, 20 năm, bây giờ chỉ một năm thôi mà tăng lên gấp đôi. Mình làm sao dám tự mãn cái biết của mình đó. Cho nên cổ nhân dạy, mình không biết bảo rằng mình biết, coi như mình đã biết rồi vậy. Cho nên ở đây nói con chưa biết nhưng con đến nghe, tức là mình đã biết, đã từng nghe và đã từng thấy hay, cho nên mình đã biết. Vì vậy rất đáng khen cho những con người khiêm cung học đạo. A Di Đà Phật. À, thì trong cái vấn đề mà đức hạnh khiêm cung hay nó thay thế cho cái tự cao tự đại, bởi vì cái tự cao tự đại cũng là một cái phiền não, một cái nghiệp phải chuyển hóa. Mình kể lại câu chuyện thời Đức Phật. Ngày xưa Đức Phật giáo hóa rất là nhiều người đệ tử, Nhưng mà sự ấn tượng nhất là Đức Phật giáo hóa ông U Lô Tần Loa Ca Diếp thờ lửa. Ca Diếp có hai ông Ca Diếp, một ông là Đại Ca Diếp và một ông là U Lô Tần Loa Ca Diếp. Thì cái ông này là thờ lửa đó. Tức là ở bên Ấn là đa thần giáo, thần núi, thần sông, thần lửa, thần nước. Và ông mà thờ lửa là suốt ngày phải có một ngọn lửa, không bao giờ để cho tắt. Nhưng mình căng cái ngọn lửa đó không tắt, các vị thấy nó cũng rèn cái chánh niệm đó chứ. Nhưng mà xem cái ngọn lửa đó là cả cuộc đời, cả trời, cả tất cả cái gì cao cả nhất mà nằm trong cái ngọn lửa đó. Cái hôm sư giảng ở ngoài Hà Nội, các vị nghe cái bài pháp cái gì cần vất phải vất đó. Cái gì lấy thì lấy, cái gì bỏ thì phải bỏ. Sư nói cái ông đó ông thờ thần lửa riết rồi, người ta cúng con trâu. Rồi ông mới nói là quý nhất là thần lửa, cho nên phải làm con trâu dâng cho thần lửa ăn. Thấy không? Nhưng mà làm con trâu không mà không có muối á, thì không có ngon. Vì ông này là đạo sĩ ở trong rừng mà, đi xuống làng đi xin muối. Thì ở đây cái bọn thảo khấu rừng xanh nó thấy con trâu nó xẻ nó ăn thịt, nó vất lại cái đuôi trâu đó thôi rồi đi mất. Rồi ông này trở về đem muối về, thấy còn cái đuôi trâu là biết con trâu người ta lấy rồi. Cái chỉ cái đám lửa đấy, nè, món ăn của ông giữ không được thì sao ông giữ sinh mạng cho ta? Đó, đây nắm cái đuôi trâu vớt vào trong đám lửa, đây món ăn của ông ăn đi. Và từ đó không còn thờ lửa nữa. Sư kể cái câu chuyện để giáo hóa, giáo hóa cho cái người không có mê tín gì đó. Mỗi nơi mình phải dạy một kiểu, đúng không nào? Chúng ta mê tín, có bây giờ mình nói không mê tín, làm sao để nói không mê tín? Tại vì phải như vậy. Thì sư mới nói cái chuyện ông U Lô Tần La Ca Diếp thờ lửa ở đây các vị. Mà Đức Phật, khi mà Đức Phật muốn giáo hóa ông á, thì Phật đến chỗ ông xin nghỉ qua đêm. Các vị thấy không? Cho mình đến ở một chỗ đó, mình ở là cũng đều có nhân duyên hết á. Ông nói ông Ca Diếp ở đây không đủ chỗ, chỉ có chỗ để thờ rắn lửa thần rất độc hại và nguy hiểm, ai đến đó đều cũng chết hết. Ông Tần Loa Ca Diếp nói với Đức Phật như vậy. Ông Ca Diếp thấy Phật rất là đức độ và trang nghiêm, mới nói là nếu mà để cho ông vô trong đó thì sáng sẽ chết, vì là con rắn sẽ cắn chết rắn lửa thần đó. Cho nên là ông cũng tiếc, ông mới nói thật là ngài mà vào đó thì là sợ là không có chỗ rắn cắn chết. Nhưng mà Đức Phật nói không sao, cứ cho ta vào. Là chúng ta thấy không, Phật là đầy đủ trí tuệ tâm từ, nên mà thấy rắn thấy gì cũng không sao hết trơn á, voi say voi dữ cũng không sợ. Chứ như mình thấy con công đẹp, mình đến gần chụp hình nó đi mất tiêu à, là bởi vì là mình có cái sát khí. Và Đức Phật là cái từ thôi à. Cho nên tại sao cái xứ Âu Tây này chim nó đậu từng đà, nó đến nó chơi với mình, là vì cái tâm người không nghĩ đến chuyện giết. Còn ở Việt Nam hay một số nước là không có con chim nào đến gần mình cả đó. Mình không có nói tại ai mà tại mình, cái khí sát ở trong tâm mình đó. Khi nào mà thiên nhiên với mình như bạn thì tự nhiên các vật sẽ đến với mình. Mà Đức Phật từ vô lượng kiếp là yêu thương chúng sinh, cho nên không chỉ mình thương kính Phật mà con vật nào cũng đến gần Phật là không muốn rời xa đó. Mình á, con mình đây mình nhiều khi nó cũng còn chưa muốn là gần bên mình. Tức mình phải biết là nó nhiều cái chủng tử tập khí nó kỳ cục khó nói lắm. Thì sư nói cho ông Ca Diếp này thấy Phật trang nghiêm đức độ, nói ngài vào đó sáng ngài chết đó. Nhưng mà Đức Phật bảo không sao. Rồi đến sáng thì ông Ca Diếp mới dẫn một số đệ tử đến xem cái vị Sa Môn là Phật đó có còn ở đó không. Đến thấy Phật bình thường, ngồi tọa thiền, không có chuyện gì hết. Phật còn mở cái nắp bát ra cho ông thấy là Phật đã hàng phục con rắn thần rồi. Rắn thần của cái bát Phật ngồi rồi đó, các vị thấy không? À, nên Phật toàn không phải chuyện cổ tích, toàn là những cái điều Đức Phật đã hàng phục các loài thú dữ như thế nào để lại trong kinh điển. Cho nên ông U Lô Tần La Ca Diếp rất là ngạc nhiên. Mà ông Ca Diếp này không phải là tổ Ca Diếp nha, là một vị Ca Diếp khác trùng tên thôi. Ông mới nói vị Sa Môn này uy lực quá lớn, rắn thần mà còn hàng phục được, nhưng mà chưa bằng ta đắc quả rồi. Đây là ông này tự cao, thấy chưa nào? Đó, cũng giống như nói mình nghe chi bà đó, bà nói ba cái chuyện linh tinh thôi, tôi biết hết rồi, thì cũng vậy đó. Cho nên á, nói ta đắc quả rồi, cho nên ông chỉ hàng phục con rắn thôi chứ làm sao hàng phục được ta. Nhưng mà nói thì nói như vậy, nhưng mà ông vẫn kính mến Phật, thấy không? Cho nên mời Phật ở lại và để xin được cung cấp vật thực cúng dường. Phật mới tìm chỗ vắng thích hợp ở lại. Đêm đầu tiên, đầu hôm, có trời tứ đại thiên vương đến hầu thăm Phật. Trời đến thăm thì tất nhiên ông U Lâu Tần La Ca Diếp phải thấy. Trời ơi, trời xuống thăm. Mà cái thời đó là những cái ông này đều phải sợ Phạm Thiên hết. Mà thấy trời tứ thiên vương, trời đế thích xuống thăm, hào quang tỏa sáng. Cuối đêm thì trời đế thích, đầu hôm thì trời tứ thiên vương. Tứ thiên vương là cái cõi trời gần mình nhất đó các vị. Mà suy nghĩ là gần ông Mỹ hơn đó nha. À, thấy là như xứ mình là gần trời tứ thiên vương nhất đó. Rồi cuối hôm á là ông đế thích đến thăm, nghe không nào? Hào quang các vị tỏa sáng hết. Cho nên ông Ca Diếp rất là kinh ngạc. Ông nói: trời ơi, sao mà đêm rồi thấy chỗ thầy có ánh sáng chói lòa, tôi tưởng nhà cháy. À, nhưng mà ông biết rồi, ông làm bộ ông hỏi vậy. Đức Phật nói: à, có trời tứ thiên vương, rồi sau đó là trời đế thích đến thăm Như Lai, cho nên hào quang sáng rỡ như vậy. Thì ông U Lô Tần La Ca Diếp rất là kinh ngạc: ôi cha ơi, vị sa môn này công đức lớn quá, cho đến các vị trời cũng đến hầu thăm, nhưng mà cũng chưa bằng ta. Ta đắc quả rồi. Đó, các vị thấy không? Đến ngày lễ cúng thần lửa rất trọng thể, ông mới nói: ngày mai là lễ lớn, có tín đồ của ta đến tập trung làm lễ. Nếu vị đại sa môn này đến thì tín đồ thấy thần thông uy lực của ông này sẽ cúng dường cho ông mà sẽ bỏ quên ta. Đấy chưa? Cái người đắc quả đâu có sợ, nhưng mà ông sợ. Chính ông là trong lòng ông đã có sợ rồi, phải không? Cho nên giờ làm sao để ngăn vị sa môn này ngày mai đừng có đến đó. Nói hơn mà sợ, các vị thấy không? Cho nên cái người tự cao bao nhiêu là trong lòng họ có cái điểm sợ hãi yếu đuối ở trong đó. Cái người mà lại hiểu biết, lại thận trọng, ít nói, mà lại rất tự tin, mà cái người huynh hoang, khoác lác, đôi khi họ chứa một tâm hồn rỗng tuếch và sợ hãi. Thì do có tha tâm thông nên Đức Phật biết ông này nghĩ cái gì, đó mới chết chứ. Nên sáng hôm sau Phật dùng thần thông đến xứ Bắc Cô Lâu Châu để khất thực. Rồi Phật về nghỉ trưa ở trên dãy Hy Mã Lạp Sơn, đến chiều mới về chỗ ông này. Tức là Đức Phật không có đến dự cái lễ tế thần lửa. Dùng thần thông đi tước đến xứ Bắc Cô Lâu Châu luôn. Rồi hôm sau thì ông mới hỏi: ủa hôm qua Sa Môn đi đâu vậy? Đức Phật mới nói là: ông có muốn cho tôi đến đó đâu, cho nên tôi đi khất thực ở xứ Bắc Cô Lâu Châu. Trời, ông giật mình. Trời, mình nghĩ trong lòng mà ông Sa Môn này ông biết, thôi chết rồi. Tuy vậy nhưng cũng chưa bằng ta. Ta đắc quả A-la-hán rồi. Đó, các vị thấy không? Cái người kiêu ngạo thường rất ngoan cố. Nếu mình bị người ta bảo mình cố chấp hay ngoan cố, tức rằng mình có kiêu ngạo. Mà mấy em bé mà để bố mẹ đứa con lì là mình biết mình có bệnh ngoan cố, có cố chấp. Mình mà để ba má mình nói sao con khó dạy quá là mình cũng có cái kiêu ngạo, cái cố chấp. Mình phải làm sao mình thuyết phục được người lớn theo cái lẽ phải nếu mà mình đúng. Còn nếu mà mình sai là mình phải y giáo phục hành. Có như vậy mới không khổ đau. Rồi trong các tư liệu ghi lại là Phật ở đó đến 2 tháng, dùng đến 3.500 lần thần thông mới độ ông, mà ông vẫn không nghĩ là đã bằng ông. Thì các vị thấy là kinh điển không có nói kỹ như vậy. Mình đọc chỉ biết là ông hàng phục U Lâu Tần La Ca Diếp, thờ rắn thôi, thờ thần lửa thôi. Nhưng mà sư nói là Đức Phật phải dùng đến mấy ngàn lần cái thần thông, vì ông này là chuyên thần thông thì phải thi thố thần thông nhiều hơn. Còn mình không có thần thông thì dùng gì? Cái giáo hóa, cái lời dạy để chuyển đổi mình, để thay đổi. Nhưng nghe pháp thì khen hay, mà về không thay đổi thì mình là tự cao chứ còn gì nữa. Chứ mình nói tự cao phải vỗ ngực mới là tự cao, đồng ý không? Cuối cùng về Phật thấy ông này lì quá rồi, là Phật không dùng thần thông gì nữa hết. Mà đến điểm mà này ông đạo sĩ, ông chưa phải là A-la-hán đâu, hơn nữa ông chưa biết phương pháp hành trì để chứng A-la-hán. Ông chỉ thờ thần lửa, làm sao ông chứng A-la-hán được? Ông này giật mình thức tỉnh, quỳ xuống lại Phật. Tức là từ lâu ông đã phục rồi, nhưng cái cố chấp làm cho ông như vậy, chứ tâm ông đã phục rồi. Cho nên khi Đức Phật nói ông chưa là A-la-hán, vì sao chưa là A-la-hán? Ông không biết con đường hành trì
để đi đến quả vị đó. Thì ông quỳ xuống lạy Phật và xin Đức Phật chỉ cho con đường tu. Đầu tiên đó là phải quy y. Phật nhận ông là đệ tử, độ luôn hai anh em của ông, rồi là ba vị dẫn đến 1,000 đệ tử đến núi Tượng Đầu gần Bồ Đề Đạo Tràng mà hiện nay vẫn còn dấu tích. Tại đó Phật thuyết bài kinh nói về lửa, và sau khi nghe bài kinh này các vị đó đều chứng quả A-la-hán hết. Nghe một bài kinh đã chứng, tức rằng những cái vị này cũng tu dữ lắm mà tu sai đường thôi, chứ cũng có cái năng lượng, cũng có cái sự khổ hạnh, cũng có nhiều thứ để mà trải nghiệm bản thân mình. Cho nên thấy được mê lầm mới chứng A-la-hán. Người không thấy cái sai của mình dù tu bao nhiêu vẫn rơi vào cực đoan, tự cao và bản ngã. Các vị nghe được không? Cho nên ngày xưa Socrates ông dạy người ta hay lắm, phải học cách cúi đầu. Thưa ngài, tại ông Socrates cái thời triết học ở phương Tây thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, ông thông thái lắm, cái gì người ta cũng hỏi ông, hỏi trời với đất cách nhau bao nhiêu. Đó, bây giờ mình chịu thua đó, phải không? Trời đất cách xa bao nhiêu, ông nói cách có 1 mét à. Thế nói trời ơi, nếu 1 mét thì thôi rồi, mình đâm thủng trời rồi, ai cũng mét mấy 2 mét đâm thủng trời. Ông nói nhưng mình đâu có đâm thủng trời, tức là ai cũng phải học cái pháp cúi đầu. Bởi vì nếu không thì mình đâm thủng trời. Cái lời ông là chúng ta phải cúi đầu. Mà ông lại là một vị triết gia lỗi lạc của thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Cho nên cái điều mà sư muốn nói, sống trên đời này khiêm tốn, được mọi người yêu mến. Ngược lại còn hơn nữa là khiêm tốn học đạo, thì đó là một con người sẽ có hạnh phúc và an lạc trong cuộc sống, thưa các vị. Rồi bây giờ đó là chuyện thời Đức Phật, còn mình, mình thì không quá tự cao cỡ đó, nhưng mà phải để ý đến tôi nghe, không là tôi giận ấy nghe. Thì sư kể chuyện cho nghe, một anh chàng diễn viên nổi tiếng, tên là Nhược Thành, sinh ra trong một gia đình đông người, mỗi lần ăn cơm phải hơn 10 người ngồi ăn chung quanh một cái bàn lớn. Thời còn là một thanh niên, thấy chưa? Và có một hôm, ông nghĩ ra muốn đùa với mọi người một chút. Ông là ca sĩ nổi tiếng lắm, diễn viên chứ. Ông không có ra ăn cơm mà chui vào cái tủ để trốn ở trong đó. Và ông tin chắc là ông ở trong đó rồi mọi người sẽ đi kiếm, sẽ đi kiếm khắp nơi mà gọi Nhược Thành ơi, Nhược Thành ơi. Nhưng thật không ngờ là không ai đi tìm ông hết trơn á. Rồi người ta nghe tiếng chén bát, tiếng múc canh, múc đồ ăn. Ông đói lắm mà giờ không dám chui ra, tại không ai kêu mình ở trên á. Không ai để ý đến sự vắng mặt của ông hết. Ông là diễn viên, ông là một người có tài năng, ông là con cưng. Mọi người ăn no rời khỏi bàn, ông mới từ từ ở trong tủ chui ra ăn thức ăn thừa còn lại, không? Từ đó trở đi, ông tự nhủ với lòng mình, không bao giờ cho mình là người quan trọng. Nếu tự cho mình là người quan trọng, sẽ có lúc chịu cái sự thất bại y như thế này. Cho nên sư nhớ có một cái cô đó tâm sự với sư, có hai vợ chồng, ông chồng cưng dữ lắm. Cô nói trời ơi, cái gì ảnh cũng chiều con hết, sư chiều lắm. Nhưng mà một lúc nào con nghĩ rằng đâu phải người ta chiều mình hoài, cho nên con cũng không dám làm quá. Con sợ đến một lúc chiều quá ông chán, ông bỏ đi thì sao, cho nên con không dám làm nương nữa. Ông dỗ câu thứ nhất là con hòa, hồi trước phải 5 câu con chưa hòa, bây giờ già rồi, hơi già già rồi, hồi trước trẻ là khác. Để tôi nhổ quá tôi chán sao. Cho nên thôi, mình cũng không quan trọng lắm. Cho nên chúng ta biết rằng một cái người á có thể tự tin thì không tự cao tự đại. Không phải mình tự tin là đồng thời tự cao, mình tự tin thôi. Chẳng hạn như sư nói chuyện với các vị, sư có thể tự tin một chút là bởi vì đời sư là sống trong cái môi trường được tu tập, được học đạo, thì có những cái sư học ở các vị, có những cái các vị học ở sư. Sư tự tin khi sư nói những điều Đức Phật dạy, có những cái các vị biết, có những cái chưa biết, nhưng không hề tự cao tự đại. Tại vì ở đây và nhiều nơi có những người giỏi hơn mình mà người ta không nói, người ta mang hình thức cư sĩ, người ta rất giỏi. Mình tự cao tự đại có bữa là mình sẽ té trọt chân mà không ai đỡ ngồi dậy những cái quê chứ, phải không nào? Đó. Cho nên một người có thể sống hơi là mọi người là phóng khoáng một chút, nhưng mà đừng có kiêu căng ngạo mạn. Người phóng khoáng cũng hay lắm, rộng rãi,
phóng khoáng, nhưng có người phóng khoáng và đồng thời ngã mạn. Ta đây phóng khoáng, còn thiên hạ thì không có phóng khoáng như ta. Một người có thể sống rất thọ nhưng không bao giờ trường sinh bất tử. Một người có thể ngăn được cơn sóng dữ nhưng không bao giờ ngăn được cái nỗi gì, nỗi đớn đau của tâm hồn, nếu mình không học Phật pháp. Và Đức Phật là người khiêm tốn nhất thế gian nhưng lại là vĩ đại nhất thế gian. Đó, mình phải chuyển hóa ha. Nhưng mà sư nói kể chuyện vậy thôi chứ còn các vị ở đây không rơi vào những cực đoan đó. Nhưng mà mình học để biết và mình tự sửa chữa để cho hoàn thiện. Và một cực đoan nữa thôi, nói bốn chuyện thôi chứ không nói nhiều. Đó là những người nuôi tham vọng. Mình nuôi một tham vọng thì mình hãy nhớ hai chữ vô thường. Đi đến cuộc đời này trầm trụ, ra đi cũng trầm trụ thôi. Ăn uống một ngày ba bữa cơm, phải không nào? Ngủ, nói chứ khi mà buồn ngủ rồi đó, nằm đâu cũng thấy ngủ được, chứ cũng không cần là giường cao nệm ấm. Nhưng đôi khi con người ta vì tham vọng, thỏa mãn những dục vọng, cho nên lại phải chịu đựng những cái đớn đau trong cuộc đời. Trong kinh Di Giáo, Đức Phật dạy: này các con, hãy tự xoa đầu mình, đã bỏ trang sức đồ tốt đẹp, mặc các loại áo hoại sắc mà nói các sư á, rồi khất thực để sống, mà như vậy còn kiêu ngạo thì nghĩ đời sống xuất gia để làm gì? Tức là sư cạo cái tóc là để sư nhớ rằng cái đầu mình phải nhớ là đục vô, vinh vinh là sẽ đục, cũng đầu là đau trước cái người có tóc. Nếu mà sư đi mà cứ ngửa cái mặt mà kênh kênh mà đúng cái cột mà sư đau hơn mấy vị có tóc, thấy không nào? Cho nên cái người xuất gia lại càng rất khiêm tốn. Đức Phật nói mình đã bưng cái bát đi xin, các sư không làm gì ra tiền, sư sống bằng đàn ma tín thí, sư cúng dường của bá gia bá tánh, thì sư phải hết lòng học đạo, khiêm cung tri ân với cuộc đời. Cho nên cái cuộc đời của mình mà còn kiêu ngạo thì thế nhân còn không nên có, huống chi người xuất gia nhập đạo vì giải thoát. Đã đi khất thực là đi xin mà còn kiêu ngạo cái gì? Đó, thì như vậy Đức Phật dạy những vị xuất gia thì chúng ta nghe để chúng ta học cuộc đời mình cái gì mình hơi thiếu kém một chút, không bằng người một chút, là mình nghĩ đó là mình đang tu, chứ đừng nghĩ là thua thiệt. Hôm sư nghe con kể với sư có cái thành phố nào mà đến đó là phải trưng diện hết, phải có hột xoàn bao nhiêu phải đeo vô hết, có vàng bạc phải sắm vô, quần áo đẹp phải mặc vô, thì tất cả đều đẹp. Nhưng mà mình đến đó mình không có mặc đẹp có sao không? Không sao. Mình đừng nghĩ rằng mình phải bằng bạc bằng vàng. Mà tôi biết giá trị cuộc sống nó không phải là ở đây, nhưng mà đẹp thì mình vẫn chiêm ngưỡng, mình vẫn ca ngợi cái đẹp, nhưng nó không phải là giá trị của cuộc sống. Cho nên người học đạo phải lấy tấm gương khiêm cung của Thường Bất Khinh Bồ Tát để răn nhắc mình từng giây từng phút. Tôi xin đảnh lễ Ngài, tôi không dám khinh Ngài, vì Ngài sẽ thành Phật. Được không các vị? Nhiều cái câu chuyện mà người ta chia tay nhau vì những lý do rất là buồn cười. Một trong những lý do đó là người phụ nữ tham vọng. Cái câu chuyện này có thật là bởi vì sư cũng hay đi giảng nhiều nơi đó. Rồi cái anh chàng này anh mới kể với sư là vợ con đẹp lắm, chàng là người Thanh Hóa, mà gia đình con là khá giả, mà khi con lấy được cái cô vợ này thì ai cũng phải nể, à mày lấy được cô vợ đẹp quá. Nhưng mà cưới chưa được 3 năm thì nhiều vấn đề xảy ra. Và ông kể ra cái câu chuyện như thế là bởi vì là con bé còn trẻ là cha mẹ cho ra Hà Nội học, tức là gia đình khá giả, rồi là trưởng thành đỗ đạt đàng hoàng. Nhưng khi quyết định lập gia đình thì người anh muốn ra ở riêng, nhường không gian lại cho hai vợ chồng của ông em này. Thì ông anh cũng rất là thương người anh, nhưng không biết làm sao để vẹn đôi đường, bởi vì người vợ của ông cũng muốn như vậy, cho nên là phải riêng ra. Nhưng mà ở như vậy rồi cái người vợ này cũng chưa hài lòng. Anh có nhớ khi anh cầu hôn, anh nói rằng cưới nhau vài năm anh phải nuôi cho em một cái chung cư hơn 100 m² không? Lúc đó tôi hứa, bởi vì tôi đang làm trưởng phòng, lương vài chục triệu một tháng, rồi còn có những cái vụn lắm lắm nữa chứ. Nhưng mà
sau mới thấy hứa là vạ miệng nha các vị.
Cái gì được thì hứa, còn không thì im lặng. Còn hứa là chết, nhất là hứa với phụ nữ, đúng không? Đòi gây rứt là chết, sống không nổi. Cho nên á, người đời nói là vạ miệng, mà tôi là người khơi mào vì tôi hứa. Vì cô đẹp quá thì cái chuyện hứa mua cái căn nhà thì không có gì khó. Nhưng mà lúc đó đang làm trưởng phòng một công ty lớn, lương tháng 30 triệu. Nhưng cưới 3 năm, chức trưởng phòng phải nhượng lại cho người khác, bởi vì cái doanh thu nó không đủ thì phải rớt chứ. Tự nhiên bắt đầu khó khăn chồng chất. Ông chồng tưởng vợ sẽ hiểu chứ, nào ngờ bà vợ lúc nào cũng nói tôi đẹp thế này, tôi sang thế này, mà cứ ở cái nhà này sao? Thấy chưa nào? Bà tham vọng đó. Rồi cuối cùng là sao? Mới xúi, thấy lương ít đấy, anh có đem tiền cho ai không? Đó, ông này thì cũng sĩ diện, không dám nói là anh rớt chứ. Anh đem tiền cho ai? Rồi điều tra, đem tiền đi đâu, ăn cái gì, ở đâu, chỉ chiết mắng chửi, riết chịu không nổi luôn. Phải không nào? Đó. Rồi đến khi người anh trai của cái ông này mua được cái khu, khu chung cư ở Mỹ Đình, thì người vợ bắt đầu dãy lên. Đó, anh thấy chưa? Anh của anh có nhà, có cửa, có xe, còn giờ mình cứ ở cái nhà cũ rích như thế này. Bắt đầu đem ra khảo đạo. Đó. Xong rồi đau khổ hơn nữa là cái ngày mà người anh mời đến gọi là gì? Tân gia. À, thì mình phải đến nói những cái lời vui vẻ nhá, à, chúc mừng. Nhưng mà lúc đó cô, cái lòng ganh tị và tham vọng của cô, cô mắng chửi không tiếc lời chồng, rồi sau đó là mắng luôn cả người ăn, tức là còn không cần biết gì nữa hết. Và anh xem lại anh đi, anh nhìn nhà của ông anh rồi anh xem lại anh đi và nói trước mặt mọi người. Tức là cái lòng tham vọng, sự kiêu ngạo làm cho cô không nhớ cô là ai. Mà Đức Phật dạy chúng ta chánh niệm không phải lúc nào các vị cũng phải lên ngồi thiền, mà chúng ta chánh niệm là chúng ta luôn biết chúng ta đang làm gì, đang ở đâu. Nhưng mà các vị đang ngồi đây nghe pháp, ai cũng trang nghiêm thanh tịnh hết, mặc dù cái điện thoại nó reng, phải không? Chế độ rung không biết bao nhiêu lần nhưng không mất ra, tại tôi đang nghe. Đó là mình chánh niệm. À, các vị biết không, chứ nhiều khi cái đạo tràng Hương Nhũ giảng đó hả, là phải đe nẹp, nhất là giới trẻ. Bởi vì tôi thấy ai nhấc cái điện thoại là tôi tịch thu ở Nga. Bởi vì sao? Các bạn chưa ý thức được các bạn đang làm gì. Anh mất chánh niệm. Mình cứ tưởng chánh niệm là phải ngồi lên ngồi thiền. Nhưng mà chánh niệm là mình phải biết mình đang làm gì, mình là ai. Cho nên một cái con người lúc nào cũng giận dỗi khóc lóc như vậy thì cuối cùng được voi đòi tiên và cuối cùng là ly hôn. Thì cái cuộc sống này con người ta quá nghĩ rằng là mình muốn gì được đó, nhưng mà mình đừng quên rằng nó đi với cái phước các vị. Mình muốn mà được là phải có phúc báo, mình muốn mà không được là chưa đủ phúc báo. Con người mà biết tu rất là hay, mà con người không biết tu nó rất là khổ. Không tham vọng và cũng đừng có xét nét quá. Cái xét nét nó rơi với cực đoan, nào cũng để ý coi coi cái người đó là sao, nhìn nó mà có con người xét nét nhiều, con người đó khổ nhất. Ngồi đâu cũng được hết. Mà cái con người thoải mái là ở đâu cũng có thể thích ứng và là tùy duyên mà sống. Con người xét nét không sống tùy duyên được, phải thế này, phải thế kia, nghe chưa nào? Chuyện gì cũng thành ra to tát và nghiêm trọng, cho nên rất là mệt mỏi. Còn người sống thoải mái, sống như trong nhà thiền đó, phải không? Đói thì ăn, mệt ngủ liền, trong nhà của báu thôi tìm kiếm. Đối cảnh vô tâm, mặc vấn thiền. Mình đối cảnh là mình không xét nét, không phê bình là mình đang thiền rồi, chứ không phải đợi bon cho bắt đầu ngồi. Nhưng mà mình đừng có thắc mắc chuyện ai là mình đang thiền. Mình đừng có thắc mắc chuyện ai hết, là mình chỉ biết mình đang rà soát lại tâm mình là mình đang thiền. Rất là dễ, được không? Thì chúng ta biết rằng đó, nếu mà cái con người xét nét là hay bắt lỗi, mà cái con người đó biết người ta có lỗi mà bỏ qua, các vị biết mình được tín độ lượng bao dung, mà mình được cái phước vô hình, mà rồi một ngày nào đó người ta sẽ đền đáp cho mình. Trong lịch sử có một cái câu chuyện Sở Trang Tuyệt Âm là một cái ví dụ rất điển hình về cái tính khoan dung, không có xét nét người khác. Mình nghe để mình học, chứ sư là cái người cũng hay xét nét mấy người đệ tử á, đệ tử tu phải không, đệ tử xuất gia chứ mừng á. Tại vì sao? bê bối quá đi, chịu không nổi đó. Nhưng mà mình nói chà, mà mình cứ mà xét nét nó từng chút một đó nghe đó, rồi đó cái một lúc nào đó cái nó bỏ mình đi hết rồi mình ở với ai đây đó, mình cũng nhớ vậy. Đừng xét nét ông chồng quá, đừng xét nét đứa con quá, đừng xét nét, nhiều khi xét nét cả cha mẹ. Cái con người như vậy là bởi vì là họ quá sức khó tánh, khó chịu. Thoải mái một chút, cái con người phải mang tâm đại bi thì mới thấy núi non sông nước hoa cỏ đẹp. Còn con người xét nét đi đâu cũng bực mình hết. Như sư và người xét nét, trời đây cảnh đẹp sao có đống đá vậy, là thấy hết đẹp rồi. Trời ơi, đống đá kệ nó. Con người xét nét rồi, cái hoa này sao có cái hoa tàn, mình cũng không chịu nữa. Phải có hoa nở, có hoa tàn mới là cuộc đời chứ. Và không, không chịu hoa tàn đó. Còn mình già đây, mình xấu đây, mình không tính. Thì cái chuyện Sở Trang Vương đó là nói đến cái vấn đề là trong một cái cuộc bày yến tiệc rất linh đình, thiết đãi các đại thần Sở Trang Vương, thấy chưa? Thì trong cái buổi tiệc đó gió lớn nổi lên, thì gió lớn tắt hết đèn tại tiệc ngoài trời. Không phải xài đèn điện của thế kỷ 21 mà đèn thấp không à, đèn dầu, đèn cầy không. Cho nên gió lên là tắt hết. Thì trong cái lúc đó có một cái quan viên lợi dụng đêm tối đã kéo áo của một người phụ nữ. Đó là những người có cái tánh xấu, phải không? Đó. Nhưng mà sư nói không có xấu, không có tốt, nghiệp. À, mình nghĩ vậy đi. Thì biết lấy cái tay nhá, kéo áo chọc ghẹo một cung nữ của nhà vua. Mà cái gì mà rờ tới của nhà vua là chết. Mà cái cung nữ này quá thông minh, tối đâu có thấy được, cho nên nó nhanh tay giật cái dải mũ của cái ông này. Mà ngày xưa mũ quan nào nó có cái dải khác nhau, quan cao màu gì, quan thấp màu gì, quan vừa màu gì, nó có màu hết. Thì cô giật cái dải mũ đó, rồi mới đem lên mép Sở Trang Vương. Là lúc tắt đèn có người trêu ghẹo mình. Ý của cô là chắc chắn vua phải xử tội. Đùa giỡn cái ái cơ của vua là làm nhục đến vua. Đó như là phi quân phải chém đầu rồi đó. Nhưng mà lúc đó Trang Vương mới suy nghĩ một lát, cao giọng nói: khoan hãy châm đèn, hôm nay trẫm muốn cho các khanh một ngày vui vẻ sảng khoái, không cần áo mũ chỉnh tề, tất cả hãy giật hết các dải mũ vất hết đi rồi chơi mới vui. Tức là bây giờ đèn sáng là biết có một người mất cái dải mũ thì biết ngay đó là cái người có tội với vua. Ông nói giờ khoan thắp đèn nha, giật hết dải mũ đi rồi hãy đốt đèn lên. Thì khi thắp đèn lên thấy ông nào đứt dải mũ hết thì cái cô đó biết là ai nữa? Không ai biết hết. Văn võ bá quan ngơ ngác không biết cái trò gì mà đi giật đứt dải mũ của mình. Nhưng mà vua nói thì phải nghe, Sở Trang Vương mà giật hết dải mũ xước à, thì cái người cung nữ thì cũng không biết là ai, cũng đành phải im lặng. Nhưng 2 năm sau, nước Sở đánh nhau với nước Tấn, trận chiến kịch liệt. Quân Sở có một võ tướng liều mình tả xung cũ đồng để mà cứu vua, liều chết. Sau đó thì Sở Trang Vương lấy làm lạ, mới hỏi tại sao ngươi liều mạng để cứu ta. Người ấy thưa: thần chịu nghĩa ơn xưa, bệ hạ đã tha cho tội khi quân, chính hạ thần là người đã trêu ghẹo ái cơ của vua ngày xưa. Nhưng vua đã cho giật các dải mũ và không ai nhìn thấy cái lỗi của hạ thần. Chứ mình là quan mà mình trêu ghẹo cung nữ thì còn cái gì tệ hơn. Nhưng mà các vị thấy không, mình bỏ qua người ta mang ơn. Ngày xưa sư đi dạy á, có dạy triết phương Tây cho lớp bên chư tăng, có nhiều thầy giỏi. Sư có những cái nói sai về cái năm tháng sự kiện nhớ không hết, cũng có những ông thầy rất là siêu nhưng không nói gì hết. Lát xuống nói: sư ơi, sư coi lại cái này, hình như em nhớ là thầy nó xin em, phải không? Đó, em nhớ là cái này là sư biết không nhớ lòng không? Chắc chắn là mình đã lòng rồi. Nhưng mà cũng góp ý như vậy, mình rất là biết ơn. Mình về mình xem là đúng, bữa hôm sau mình vô mình cảm ơn, mình nói với lớp sửa lại cái đó. Nhưng sẽ có những người là đứng lên nói: làm ơn đừng dậy nữa, trật rồi, ngồi xuống. À, thì cái đời này người ta hay thể hiện cái hay bằng cách chỉnh người khác, một cách là điểm chỉ vô mặt nữa. Với vì lý do thì như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng đó là Sở Trang Vương là hào hiệp, bụng dạ không hẹp hòi nhỏ nhen. Nếu không tha thứ cho cái vị tướng hùng đêm hôm đó thì lấy ai tả xưng hữu đồ đêm nay, cái trận chiến này mà cứu vua. Cho nên đôi khi có những cái khi người chồng hay người vợ có lỗi mà mình hoan hỷ, mình bao dung, mình tha thứ, người ta sẽ biết ơn, chứ không phải cái gì cũng đem ra chì chiết người ta. Cũng có khi chì chứ không phải không, nhưng mà chì hoài nó chán lắm. Cũng có khi phải bao dung, tha thứ, là tôi biết là anh có lỗi, nhưng mà thôi, đời ai không có lỗi, anh đừng có làm vậy nữa nha. Thì ngày mai mình có cơm khê cơm khét, anh cũng nói lâu quá không được ăn cơm khét cũng vẫn ngon như thường. Đó. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng nhân vô thập toàn, đối nhân xử thế cần bao dung cho người khác. Mình không thể nào mình lúc nào mình cũng đòi hỏi xét nét người khác mà mình quên rằng chính mình cũng có rất là nhiều cái điều xấu. Cho nên hồi đó mấy em học trò về xuất gia với sư, mình hồi nhỏ lớn mình ở với sư bà, mình có hiếu với sư bà, sư bà dạy cái gì mình nghe cái đó. Đến khi đệ tử nó về với mình, nó đâu có giống vậy đâu, không, mình nói A nó làm B, nó hứa này nó làm cái khác, đó, rồi á, nó sai nó không sám hối, tức lắm, đó, chứ mình về nói, thưa thầy, đời là nhân quả, con có hiếu lắm, mà sao đệ tử con không có hiếu? Thầy nói con ơi, kiếp sống con người đâu phải một kiếp này. Con có hiếu với thầy kiếp này không, biết mấy kiếp trước con làm cái gì, phải không? Con đừng có đòi hỏi là các đệ tử con phải ok hết. Nhưng mà mình đâu có chịu nổi, lúc mình còn nhỏ mà. Nhận đi trụ trì cách đây 10 năm rồi. Tức là cách đây 10 năm trẻ hơn bây giờ nhiều. Ý là vậy, phải không? À, non nớt hơn. Cho nên đó là cái gì cũng chịu không nổi hết á. Cái gì cũng mét. À, cái gì cũng ngồi. Rồi sao? Nó làm sao? Thưa thầy nó dày nè. Nó cãi con dày nè. Nó lì dày nè, nó bỏ về nhà dày nè. Con ơi, ổng khuyên mình cái lúc nào mình buồn cũng chạy về mét hết. Năm thứ nhất ổng cũng năm thứ hai ổng cũng nghe. Qua năm thứ ba ổng nói thôi nghe Hương nhậu cũng đủ rồi nghe. Mày là tiểu nhân quá. Các vị biết ông thầy đánh cho một chữ tiểu nhân là chấm dứt luôn hết nó. Từ đó là có xét xét thì cũng để trong bụng, nhưng dám khai, khai ra thành tiểu nhân. Cho nên các vị biết ông thầy cũng làm cho mình chịu được. Tập cái tấm chứ ban đầu chưa chịu được mà ông gạt liền là mình thôi con không trụ trì nữa, mệt lắm. Cho ông để im, ông nghe, ông khuyên, ông răn. Một năm, hai năm, nhưng mà ông thấy mình làm riết không lớn nổi. Cho nên đến một lúc ông ấy, cho tới bây giờ năm thứ ba mà còn kể lể chuyện mấy đứa nhỏ nữa là mày tiểu nhân. Chuyện tốt sao mày không nói tao nghe, mày kể chuyện xấu không vậy? Cho nên các vị thấy không, nhiều người đến với sư toàn kể chuyện xấu, chuyện buồn không, mà chuyện vui giấu hết trơn rồi. Đó. Sư thấy mình ở phương Tây á, hình như đâu có mẹ chồng nào giấu, mình cũng học, thấy không nào? Nhưng mà lễ nhân nghĩa, lễ trí tín thì người ta phải học mình, học qua học lại. Không nên bỏ hết phương Tây mà đừng bỏ hết phương Đông. Cái gì hay mình giữ lại cho mình. Nhưng mà nói thiệt là người châu Á là tính xét nét là có. Giòn, ngó, liếc, thấy không nào? Cái đấy có giòn thẳng mà liếc, liếc là nó ghê lắm. Và cái người hay liếc là người xét nét. Cho nên là sư nghe vậy sư không có dám liếc, sợ bị mang tiếng là khó tánh. Đó. Cho nên sư muốn nói với các vị rằng mình đừng có nên có tánh xét nét. Mà mình xét nét là mình không có an lạc, mình xét nét là mình không có ngồi thiền mà chánh niệm được. Mình muốn nghe pháp, mình thấy bên nhà kia làm gì, mình phải tắt máy mình ra ngó một chút. Rồi bắt đầu mình lẩm bẩm, trời ơi dơ quá, trời ơi sạch quá, là mình phải ngưng cái chuyện của mình. Mình đừng có quan tâm. Thì cái người Tây có một cái là nó cũng không quan tâm đến đời sống cá nhân của người khác, nhưng mà đôi khi hơi lạnh lùng. Còn cái người châu Á của mình đó, là kết vô, đoàn tụ vô, hợp quần vô, đôi khi nhiều chuyện. Nhưng phải trung đạo thôi. Tức là có quan tâm tới nhau nhưng đừng sâu quá, đừng xét nét quá. Nhà ta có lúc nói qua nói lại, nhà mình cũng có, chứ đừng bàn. Đó, nhưng mà lạnh lùng quá thì không nên. Cái người châu Á mình không thể nào lạnh lùng. Tao nghĩ nó ăn sâu trong dòng máu là sống quan tâm. Đó, quan tâm tới nhau, giúp đỡ nhau. Đó, nhưng mà quan tâm sâu quá là thế nào cũng có chuyện. Mà người Tây là nhà ai nấy ở thì đôi khi nó cũng lặng thật. Cho nên là mình phải trung đạo. Hai vợ chồng trẻ đến dọn một cái khu nhà mới, sáng ăn điểm tâm, người vợ nhìn ra nhà hàng xóm giăng cái tấm vải lên phơi. Anh năm bà đó, bà giặt đồ dơ quá, vải kìa, vải trắng mà thành gớm vàng vàng. Người chồng không muốn nói, tôi đang ăn. Ông chồng là chánh niệm, ông không cần nhìn, ông nói cà phê em pha rất ngon, à phở em nấu rất ngon, tôi sẽ ăn. Nhưng mà người vợ ăn miếng dơ quá, trời ơi phơi còn không dũng nữa chứ. Đó, mà nói chuyện nhà người ta nghe. Nhưng mà rồi sao, ngày nào cũng vậy hết trơn. Ông chồng ấy không biết làm sao mà người vợ mình cứ thấy cảnh là phải nói. Cuối cùng người vợ nói, bà này không biết giặt đồ anh ơi, chắc em phải qua em nói bà phải lấy cái loại xà bông mới để giặt cho nó sạch. Ông chồng nói, từ từ đã em, ông chồng không nói vội. À, rồi một ngày kia, một buổi sáng kia, thì người vợ ngạc nhiên khi mà cái thấy cái tấm vải của bà hàng xóm rất là sạch. Bà mới nói, ủa, bộ anh đi qua anh dạy bà sao vậy? Chứ em chưa dạy mà, mới nói sao giặt đồ sạch như vậy. Ông chồng mới nói sao, không, sáng nay anh dậy sớm lau tấm kính cửa sổ nhà mình đó em. Mình nhìn bằng cái con mắt của mình mà, rồi sao mình biết được cái chuyện nhà người ta, cái kính mình dơ, mình nói vải người ta dơ. À, cho nên thực ra mỗi chúng ta cũng có những khi giống cái cô vợ trong cái câu chuyện đó. Chúng ta nhìn đời bằng cặp mắt của mình. Cho nên sư nói người mù nhìn đời bằng cái gì? Người mù là cặp mắt đen, nhìn đời bằng cặp mắt đen thôi. Mà họ tội lắm, đeo kính đen, kính hồng ai cho gì đeo lấy mà. Nhưng mà thật sự dưới kính đó là đôi mắt mù. Họ đâu có nhìn đời, phải không? Nhưng mà họ có xét nét không? Có. Tại vì tập khí của chúng sinh, mình tưởng mù là sẽ không nói gì ai, cũng nói. Ủa mắt đã mù rồi mà nói cái gì nữa? Nó con nghe chứ, con nghe không biết bà này không vừa. Thấy chưa? Mù mà còn tài dâm gì nữa? Mắt có thấy ai đẹp ai xấu? Con rờ. Các vị thấy chưa? Cho nên đó, đủ thứ độc đáo trên trời đó. Cái tập khí chúng sinh thì chúng sanh nào cũng có bệnh. Thì sư nói đây để mình khỏi phải phê phán lỗi lầm của người khác, bởi vì là nhân vô thập toàn. Chúng ta hãy sống với tâm trạng vui vẻ, dễ thứ tha, thì cuộc đời sẽ tha thứ cho mình. Cuộc sống này biết tu tập, có lý tưởng mà không tham vọng, hòa hợp nhưng không hòa tan. Cái chỗ đó mình thấy không được thì đừng có hòa tan vô, nhưng đến mình vẫn vui vẻ. Thấy không? Đừng có tỏ ra nay tôi tu rồi nghe, đừng có mà ông còn hút thuốc đừng tới gần tôi, đâu được. Sư có những lần giảng cái hội chúng đó, người nào cũng cầm điếu thuốc hết á đó. Đó, tại vì đây là không phải là đạo tràng mà công ty, nó mời mình đến nói chuyện thì ta hút thuốc là bình thường. Từ cái hút thuốc rồi mới không hút chứ, hút thuốc tôi không giảng thì đi về. Thì chừng nào Phật pháp mới đến mới thấy cha, thấy không nào? Nói con không quy y đâu sư, con giờ còn đám cưới, cứ không phải uống rượu, cho chú uống. Sư cho uống vậy là vẫn được quy y phải không? Được, được chứ. Sư ơi, con lâu lâu cũng có phải giải trí mà nói quy y không được bài bà. Thôi con không quy y, sư cho chúng chơi đó, nhưng mà chơi với ai? À, vô sòng bạc chơi là chơi sao? Chơi cho vui, nó chơi trong nhà cho vui, đánh bài 2,000 một ván, sư cho chú rảnh đó, vẫn được quy y. Sư hạ giá xuống từ từ để cho người ta bước vào cửa đặt. Đó, các vị thấy không? Chưa bao giờ sư đến trình độ cỡ nào vô đấy, chưa. Ai người ta cũng có chân tâm Phật tánh, ai cũng có cái tuyệt vời. Mình nhìn người bạn đời của mình có những cái mình đâu có. Hai người nhìn nhau đã thấy người này có cái tốt mà mình không có. Mình có cái tốt hơn, người kia chưa có. Mình nhìn hai người thôi đã thấy cái thế gian, cái thế giới này rồi. Cho nên sư muốn các vị hãy sống dịu dàng mà không yếu đuối. Ràng buộc mà vẫn có tự do. Cái ràng buộc là bởi vì cái quy luật của cuộc sống vợ chồng phải ràng buộc với nhau, nhưng tôn trọng cái tự do, cái sở thích, cái cuộc sống của nhau, và không có ảo tưởng. Kính trọng mà không có thần tượng. các vị thần tượng rồi các vị sẽ bị sập đổ thần tượng đó. Cho nên cái gì cũng vậy, cứ con đường trung đạo mà sống, mà hoàn thiện bản thân mình, suy nghĩ điều đó sẽ đem lại chúng ta nhiều điều tốt đẹp và an lành trong cuộc sống.
Thank you.